Chúa Nhật 14 Thường Niên 5 A. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-li-a. Gia-ca-li-a chương 9, câu 9 hết câu 10. Đức Chúa phán như sau: Nào thiếu nữ Si-ôn, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là đứng chính trực, đứng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa, con thờ là Vua của con. Xin chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời.
Lạy Thiên Chúa, con thờ là Vua của con. Xin chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời.
Lạy Thiên Chúa, con thờ là Vua của con. Con nguyện tán dương Ngài và chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Ngày lắng này con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi thánh danh muôn thuở muôn đời. Chúa nhân ai đối với mọi người, tỏ lòng nhân hầu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Lạy Thiên Chúa, con thờ là Vua của con. Xin Chúa đồng thánh danh muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên bài dân ta. Kẻ yêu chung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng chiều đãi Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là đứng quyền năng. Ai quỳ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén người cho đứng thẳng lên.
Lạy Thiên Chúa, con thờ là Vua của con. Xin Chúa tụng thánh danh muôn thuở muôn đời.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, Roma chương 8 câu 9 và câu 11 đến hết câu 13. Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ không phải mang nợ đối với tính xác thịt để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Đó là lời Chúa.
Khi Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết bầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa biết bao lời khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa qua các bài đọc chúng ta mới nghe minh chứng rằng lời Chúa tôn vinh con người nên bậc vua mới bị được đồng hạng với vua Giêsu, cũng là vua tể, vua cả trời đất. Cho nên phục vụ, hôm nay chúng ta mới đọc ngôn sứ Sakaria là hội thấy muốn ngược những lời này của ngôn sứ Isaiah viết trong ngày lễ đăng quang của ông Salomon, con vua David, để báo trước vương quyền của Chúa Giêsu. Cụ thể ở Zacaria chương 9 câu 9 đến câu 10 nói: Kìa, vua ngươi đang đến với ngươi, người là đấng chính trực, đấng toàn thắng. Ngài khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn đi theo mẹ. Cung nỏ chiến tranh người bẻ gãy, và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ miền này qua miền khác, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Vì thế hỡi thiếu nữ Sion, hãy reo mừng lên vì vua ngươi sắp đến. Cái hình ảnh này chắc chắn chúng ta hiểu ngay là nói về cái ngày Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Ngài vào cuối đời, khi Ngài tiến vào thành Jerusalem để nói về vương quyền của Ngài. Thì chúng ta thấy đọc lại ở Matthew 21 từ câu 4 đến câu 9, Matthew ghi rằng Ngài ngồi, Đức Giêsu rất khiêm nhu, Ngài ngồi trên mình lửa, trên con lửa tơ, tức là con lửa nhỏ, trên lưng con lửa tơ, con vật chưa trở đổ. Dân chúng kẻ trước người sau đều lớn tiếng tung hô: vạn tuế con vua David, muôn chúc tụng dành cho đấng nhân danh Chúa mà đến, vạn tuế trên các tầng trời. Và hôm đó chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, Ngài biết trước người ta sẽ giết Ngài, bởi vì Ngài vào đây để tuyên bố ta là vua. Và Ngài còn xác định rằng chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra trong thế gian, và chính vì lẽ này mà tôi đến trong thế gian, ấy là để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi. Doan chương 18 câu 33 đến 37. Nhưng Ngài cho phép kẻ ác giết Ngài, và khi Ngài từ có chết sống lại, Ngài hoàn tất phục vụ mới để thay thế cho phục vụ do thay giáo. Và Ngài truyền cho hội thánh cử hành phục vụ Ngài thiết lập, và mỗi một khi hội thánh cử hành phục vụ, hội thánh công bố lời Chúa. Và Ngài xác nhận rằng đó là lời của Ngài. Luca 10:16. Cũng chính vì vậy mà khi bị xử án, ta đọc ở địa chỉ Doan chương 18 từ câu 19-21, quan tòa hỏi, cha hỏi Đức Giêsu về giáo lý Ngài giảng dạy. Ông dạy giáo lý thế nào? Ông nói cho chúng tôi nghe. Ngài nói: tôi đâu có nói bí mật, tôi nói công khai. Hàng ngày tôi giảng ở trong nhà thờ. Các ông muốn biết giáo lý của tôi, cứ vào nhà thờ mà hỏi người nghe tôi nói. Thực sự Đức Giêsu trong cuộc đời đâu có hàng ngày giảng nhà thờ. Cho nên khi Ngài xác định hàng ngày tôi giảng nhà thờ, câu nói đó là lúc Ngài bị xử án, là Ngài lập phục vụ mới đó. Thì trong phục vụ của thấy người đúng là Ngài giảng. Và Ngài bảo cứ hỏi người nghe tôi nói, tức là hội thánh giảng. Và Ngài xác nhận ai nghe lời môn đệ của tôi là nghe lời tôi. Luca 10:16. Như thế chúng ta hiểu rằng vào nhà thờ để hỏi người nghe tôi nói đồng nghĩa với vào hội thánh để được đón nhận lời Chúa. Qua các chủ trang, hội thánh là kho tàng lời tin Chúa. Bởi vì cái từ nhà thờ và hội thánh trong tiếng Latin giống như nhau, ecclesia. Ngài bảo vào nhà thờ để nghe tôi, tức là vào hội thánh để nghe. Vì lời Chúa trong phục vụ được công bố mới thực là lời Đức Giêsu rao giảng, lời mà hôm nay Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha cho chúng ta. Bởi vì chúng ta biết khi hội thánh dâng lễ thì Chúa Giêsu là tương tế, Ngài là chủ lễ, mà Ngài đã xác nhận hội thánh giảng là lời Ngài giảng, thì chúng ta hiểu ngay rằng cái lời Đức Giêsu nói trong tin mừng hôm nay ở Matthew chương 11 từ câu 25 đến 26 đó, là Ngài đấy, đại diện hay là Ngài là người thủ lệnh trong hội thánh, mà ta ơn Chúa cho chúng ta lạy Cha là Chúa Trời Đất. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mỏ, chứ không mặc khải cho những hạng khôn ngoan thông tái. Vâng, vì đó là quyết ý của Cha. Giê-xu tạ ơn Cha Ngài mặc khải cho kẻ bé mỏ, không mặc khải cho hạng khôn ngoan thông tái. Vì mặc khải cho kẻ bé mỏ đây là ai? Thưa chính là Hội Thánh. Bởi vì Đức Giê-xu gọi các tông đồ hỡi tàn chia nhỏ bé, cái công đoàn mà Ngài thiết lập là đoàn chim nhỏ bé ở Luca 22 câu 32, và Ngài cũng bảo các tông đồ là chúng con không trở nên trẻ thơ, chứ con cũng là môn đệ của Thầy nữa, Matthew 18 câu 3. Cũng chính vì vậy mà khi viết thư cho các tín hữu thấy Gioan luôn luôn dùng thuật ngữ hỡi các con thứ bé, mặc dù trong công đoàn có nhiều người lớn tuổi hơn Gioan, mà ông luôn luôn dùng cái danh từ chung để chỉ các tín hữu hỡi các con thứ bé. Ngay từ thứ nhất chương 2 chúng ta đọc thấy năm địa chỉ, năm cái thuật là đi đợi lại hỡi các con thứ bé. Vậy những người thương bé được Chúa Cha mặc khải cho là họ có cái tâm hồn đơn sơ, khao khát chân lý, khao khát sự thiệt, khao khát Thiên Chúa. Như lời thấy Thomas Aquino đã so sánh người đơn sơ nhỏ bé với hạng khôn ngoan thông thái như thế này: tất cả mọi người đều lãnh nhận trong bản tính mình một bản năng ngay thẳng xác thực đưa con người đến điều thiện, đến chân lý, đến Thiên Chúa. Bản năng ấy bảo toàn với những người đơn sơ thì bảo toàn được bản năng ấy suốt đời của mình, hướng về sự thiện. Với người đơn sơ thì bảo toàn bản năng ấy suốt đời của mình. Trái lại, hạng khôn ngoan thông thái thì đôi lúc làm suy giảm bản năng ấy, có khi đấy mất ý thức về điều thiện, mất ý thức về Thiên Chúa. Đó là lý do mà Đức Giê-xu nói Cha Ngài chỉ mặc khải cho kẻ bé mỏ là Hội Thánh của Ngài, những người thuộc về Hội Thánh. Và Ngài xác nhận Cha Ngài không mặc khải cho khôn ngoan thông thái, đó là những người tự cao tự mạn vì nắm vững luật Môsê, vì tưởng mình là dòng giống của ông Abraham được Chúa chúc lành, cậy dựa vào tài năng của mình có thể làm việc này việc kia mà không cần phải dựa vào thần thánh nào hết. Trong khi đó, ông Phêrô xác nhận là ngoài Chúa Giêsu không có ơn cứu độ, không ai làm được cái gì có giá trị cả. Và để làm chứng những hạng khôn ngoan thông thái mà Đức Thiên Chúa Cha gạt họ, không cho họ được đón nhận lời của Ngài, chúng ta đọc ở Gioan chương 7 câu 45 đến 49, khi Đức Giêsu giảng dạy, rất nhiều người tin theo Đức Giêsu, nhưng có một số người thì chống đối. Thế là các thực tế và những người huyền phái sai thủ hạ đến bắt Đức Giêsu. Thì những người này đến không dám bắt, thấy Giêsu ăn nói hay quá, tuyệt vời quá, chưa ai ăn nói được như ông đó. Thế là không dám trả lại bắt Ngài nữa. Trở về hay không báo cáo rồi, chúng tôi không dám bắt đâu ấy, bởi vì ông nói hay quá, nhiều người thích tin ông ấy. Đấy là những kẻ sai quần hóa thì thích nộ chứ sao chúng mày ngu vậy? Chúng mày cứ nhìn vào chúng ta mới này, những đầu mục này, những tiền phái này, trong chúng ta có ai tin vào cái thằng đó đâu? Chúng mày là lũ dân quèn, chúng mày không biết gì về luật, chúng mày đáng bị trục xuất. Đó, những người tự cao tự mãn như vậy, dù họ có tài ba bao nhiêu, họ có nhiều bằng cấp bao nhiêu, họ cũng là người lãnh đạo người khác, được danh là khôn ngoan, thì trước mặt Chúa cũng là rơm là rác, Chúa không mặc cả cho người đó. Còn những người đơn sơ, lúc nào cũng khao khát sự thiện, khao khát chân lý, khao khát Thiên Chúa, thì mới được Chúa mặc cả trong. Cho nên cái lời Đức Giêsu nói ở đầu trong tin mừng hôm nay, Ngài chỉ mặc cả cho kẻ bé mờ mà không mặc cả cho hàng khôn ngoan thông thái. Chúng ta phải xác tin rằng ngoài một cái tôn giáo không ai được đón nhận lời Chúa chính xác. Cái quyền giảng lời Chúa, quyền giáo huấn, Chúa chỉ trao riêng cho cái thánh công giáo mà thôi. Những người mà Chúa đã quy tụ lại đoàn chiên của Chúa và Chúa chăm sóc họ như mục tử chăm sóc đoàn chiên, vì chúng ta đọc ở đoạn chương 10 thì Đức Giêsu chỉ gọi những người nghe lời Ngài là chiên của Ngài mà Ngài chăm sóc họ. Cũng trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng xác định rằng chỉ có Ngài mới mở trí cho chúng ta hiểu lời Ngài mà thôi. Cụ thể thì chúng ta đọc ở địa chỉ Marco chương 4 từ câu 10-12, sau khi Chúa Giêsu giảng nhiều dụ ngôn, dân chúng và cả môn đệ không ai hiểu gì cả. Khi Ngài về nhà riêng của Ngài thì rất có một số người đi theo với nhóm 12 đến vây quanh Đức Giêsu và hỏi: thưa thầy, vừa nãy thầy giảng chúng con không hiểu. Lúc đó Chúa mới nói sao? Ta mở trí cho các ngươi để các ngươi hiểu. Còn những kẻ không thuộc về ta, họ có nhìn mà không thấy gì, có nghe cũng như biết vậy. Đó, chỉ có những người đến gặp Đức Giêsu, trong đó có nhóm 12 là môn đệ, mới được Chúa mặc khải cho mà thôi. Chính vì vậy mà Thánh Phêrô thủ lãnh hội thánh viết thư cho giáo đoàn ở thứ hai chương 1 câu 20. Phêrô nói: không có lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh mà người ta lại được quyền giải thích theo ý riêng của mình, vì không bao giờ lời ngôn sứ lại là do người phàm nói ra, nhưng là đã có những người được Chúa Thánh Thần dương rủi và dựa vào quyền năng của Thiên Chúa mà nói lên ý của Thiên Chúa. Đó, Phêrô xác nhận là lời Kinh Thánh không phải ai muốn nói gì thì nói, mà phải có Chúa Thánh Thần dương rủi và dựa vào quyền năng của Thiên Chúa nói lên, tức là giải thích. Bởi vì như là tin mừng Chúa Giêsu đã nói mà chúng ta mới nghe là tất cả những điều Cha đã ban cho tôi không ai biết được Cha tôi ngoại trừ chính tôi, và cũng không ai biết được tôi ngoại trừ Cha tôi và những người tôi mặc khải cho. Matthew chương 11 câu 27 tin mừng chúng ta mới nghe. Đó, không ai biết được tôi ngoại trừ Cha tôi, không ai biết Cha tôi ngoại trừ tôi và những người nào tôi mặc khải cho. Chỉ có Chúa Giêsu mới mở trí cho chúng ta. Ngày ba tinh thần cho hội thánh đều thấy có quyền cắt nghĩa lời Chúa đúng ý Thiên Chúa mà thôi. Cho nên những người ở ngoài hội thánh có hiểu về Kinh Thánh cũng chỉ qua Kinh Thánh có hiểu về Chúa cũng chỉ là một phần nào thôi. Và các thánh chấp phủ đã lấy cái hình ảnh này để so sánh này, khi Chúa Giêsu bị giết trên đường sở thì ngài có hai chiếc áo, áo ngoài thì người ta làm sao họ xé ra mỗi người mảnh, nhưng áo trong thì bắt thăng, ai được thì lấy cho. Thì các thánh chấp phủ hiểu làm sao cái áo trong bắt thăng đó, ai được lấy cho, bắt thăng tức là theo ý Chúa, thì cái áo trong đó theo ý Chúa là chỉ có một thánh mới hiểu rõ được tâm tư của Chúa. Chúa Cha muốn như vậy, đó là chiếc áo trong. Còn những nước khác thì chỉ là áo ngoài mà muốn đưa vào mảnh. Truyền thông của thánh vẫn hiểu như vậy. Nên nếu mà không ở trong hội thánh, mình có đọc thánh kinh hiểu được một phần nào là cái áo ngoài bị xé ra vỡ đứa mảnh, chỉ có ở trong hội thánh mới được chọn cái áo trong hiểu chọn về Thiên Chúa mà thôi. Và sau cùng trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết là lời của ngài ban cho hội thánh trỗi vượt hơn lời của Môi-se công bố. Cho nên tin mừng Matthew chương 11 câu 8 đến câu 30 ngài kêu gọi: hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi bổ sức cho. Vậy thì ngài nói ai đang vất vả mang gánh nặng nề là ngài nói về cái gì? Thứ này muốn nói về những người do cái hay là những người đang ở giữa ách luật đó là mang gánh nặng nề. Chỉ có ngài mới là ban ơn sủng thôi. Nếu là ngài muốn so sánh luật Môi-se cũng như mọi luật khác thua xa lời của thánh mà ngài ban cho. Ví dụ như chúng ta biết Chúa trao cho Môi-se chỉ có 10 điều ghi hành tâm đáo, nhưng mà sau này người ta cắt nghĩa ra tới 613 điều, nhiều quá. Trong đó có 365 điều xấu cấm không được làm, tức là nhớ con số trong một năm bao nhiêu ngày thì đó là những điều luật công, điều thánh không cho phép ai làm. Còn lại là 248 điều tốt buộc phải làm. Người ta hiểu rằng 248 đó là cái xương trong cơ thể con người, nếu không làm điều tốt thì con người không đứng vững. Nhưng mà nhớ được 613 luật sao mà nhớ được, và người ta không biết đâu là luật chính đâu luật phụ nữa. Người ta đến hỏi Chúa Giêsu ở Matthew chương 22 câu 37 đâu là luật chính, thì Chúa trả lời ngay dễ lắm, luật chính là mến Chúa yêu người, hết không, đơn giản vậy. Mến Chúa trước, yêu người sau, và yêu người như ngài, như Giêsu yêu chúng ta. Gioan chương 15 câu 12 ngài xác định như vậy. Đó là cái điều thứ nhất là lời của thánh công bố trỗi vượt hơn lời Môi-se. Thứ hai là lời của Môi-se công bố mà các kỹ sư hay biệt phái truyền lại, nhiều khi họ nói mà không chịu làm. Matthew chương 23 câu 24 Chúa Giêsu trách họ, họ dạy họ cũng làm. Khác hẳn Chúa Giêsu và các môn đệ làm rồi mới dạy. Công vụ tông đồ chương 1 câu 1 Đức Giêsu làm rồi mới dạy. Và đặc biệt ở trong tin mừng Marco chương 6 câu 30 lần đầu tiên và lần duy nhất Marco gọi những môn đệ Chúa Giêsu là tông đồ với mình, họ làm rồi về báo cáo cho thầy. Chỉ có trước đó Marco gọi là tông đồ thôi, còn các chỗ khác Marco đều gọi là trong nhóm 12 là môn đệ. Nhưng ở Marco chương 6 câu 30 thì gọi những tông đồ về báo cáo cho Đức Giêsu về những điều họ đã làm và đã dạy, bởi vì họ giống Chúa Giêsu làm rồi dạy, khác hẳn với những người công bố lời Chúa thuộc giới biệt phái và kỹ sư của Hội Giáo Thánh. Điểm khác biệt nữa là lời của Cựu Ước hay bất cứ một lời luật nào, hay Phaolô bảo dám người ta trong tội, bởi vì luật nào cũng bảo điều xấu phải chết, điều tốt phải làm, nhưng không ai chu toàn được hai cái điều đó. Không có luật thì còn tồi tệ hơn, mà có luật xen vào ai cũng thấy mình bất lực trước điều cấm, bất lực trước điều tốt, không làm chẳng vậy, không thi hành được. Cho nên Phaolô bảo rằng luật chỉ có giá trị như một cảnh sát, như một quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thôi mới còn cứu độ. Đó, gặp Chúa Giêsu và tờ Tân Ước thì Thánh Gioan nói rằng Ngài là lời của Chúa Cha đã trở thành thiện, và nơi Ngài chúng ta lãnh nhận thế ơn này đến được khác. Luật ban có Môi-se, ơn nghĩa và sự thật nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Gioan chương 1 câu 16 17. Luật Cựu Ước hay tất cả các luật khác giam cho trong tội. Đừng quên cái địa chỉ Galat 2 chương 3 câu 22 so với Gioan chương 1 câu 16 17. Và khác nữa, luật Cựu Ước chỉ là giao ước, mà giao ước thì đôi bên phải chung thủy, trung thành với điều đã giao ước. Bên nào mà bôi ước, bên đó bị phân thây. Chúa đã làm điều đó, Chúa đã bảo ông Abraham làm điều đó. Và khi Ngài giao ước với ông thì Ngài bảo rằng người bắt con vật chẻ đôi ra, thế rồi có lửa đi giữa cái con vật bị chẻ đôi đó. Lửa đó là Chúa. Ai mà bôi ước thì bị phân đôi như vậy. Chúng đọc thấy địa chỉ ở xuất hè ở Sáng Thế chương 15 đó. Ngược lại, ở Tân Ước, lời Chúa vừa là giao ước nhưng đặc biệt là di chúc. Thấy có lâu nói rằng giao ước mà có người chết, người viết giao ước mà người đó chết thì trở thành di chúc. Giao Thái 9:16. Thế nên Chúa Giêsu làm giao ước chúng ta, nhưng mà người đã chết thì trở thành giao ước. Giao ước khác với di chúc. Giao ước thì hai bên phải biểu lộ cái cân sân, còn di chúc thì người lãnh nhận di chúc nhận được ơn không do công lao của mình. Đó là di chúc khác biệt. Thì Tân Ước mới là di chúc, Cựu Ước chỉ là giao ước. Điểm khác nữa là luật Cựu Ước Chúa ban cho Môi-se ghi trên hai tấm đá, Xuất Hành 31 câu 18. Che lại lời Tân Ước, Thầy Phaolô nói rằng Hội Thánh dùng Thánh Thần để ghi lời trên tấm xương thịt và linh hồn của chúng ta. Hai Quỳnh Tô chương 3 câu 2. Như vậy, tất cả mọi lời luật, kể cả luật Môi-se, chỉ là những cái năng làm cho người ta vất vả, như là cái ếch trong vào cổ con trâu con bò và bắt phải keo cần. Và chúng ta thấy không phải con trâu con bò nó mang cái keo cày mà người ta thương nó đâu nhé. Nó cứ bị người ta đi đằng sau quật. Ngày xưa lúc năm tôi chưa đi tu, năm 63 tôi có hai con bò. Tôi đi làm xe bò ở trong rừng ở Hồ Nai đó, ở trong rừng lấy củi về bán. Một con nó vàng vàng tôi đặt tên là con Nu, một con nó trắng trắng tôi đặt tên là con Móc. Thế là tôi ngồi trên xe, Móc Nu rung lên, thế là nó giật lùi sọp đấy này, nó đứng lại đi lên, thế là nó đi cũng đi được, có cái cây dài bắt đầu có cái mũi nhọn, cái đinh chọc vào mông nó. Thấy chưa, không đi đâu được. rồi muốn gặp cái này, con này là phần nu này, rồi muốn gặp này nu qua thì nó qua, còn cái này nó móc qua thì nó qua này. Vậy nên lái xe bò giờ đó bạn làm số ba tôi vào trong đường đấy rồi đấy, nếu cũng là cái nếu con cây mà bò nó đi cắm cây đấy, nó cũng mang cái anh và kéo cây mà người ta đánh nó đấy chứ mà là dễ đâu. Thế thì chứ bảo rằng cái luật lệ của cứ ước nó là chỉ là cái gánh nặng, những cái ách đeo vào đầu của người ta mà người ta phải khổ. Còn Giê-xu thì khác đấy. Ngài bảo được cũng mang cái ách của Ngài nhưng mà im là nhẹ, bởi vì Ngài được Ngài bổ sức cho rồi. Ngài cho nghỉ ngơi đại sức, ách tôi im, gánh tôi nhẹ. Nghĩa là khi chúng ta thực hành lời Chúa, đặc biệt là đón nhận lời Chúa trong phục vụ vì đã được kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta đem nó thực hành không phải là một mình chúng ta mà là Chúa Giêsu ở chúng ta, đúng không? Chúng ta đón nhận lời Chúa trong cái lễ đó và được rước lễ Chúa cùng chúng ta, và chúng ta có sức mạnh. Thế nên trong cái lễ linh mục ngay từ đầu lễ đã nói Chúa cùng anh chị em, và trước khi về cũng nói Chúa cùng anh chị em, với Chúa ở cùng, với lời chúng ta đón nhận, chúng ta ra đi, chúng ta làm. Tuy lời Chúa vẫn còn là cái ách chúng ta vẫn phải mang, và chúng ta hiểu khi mà cái con trâu nó mang cái ách, nó kéo cày thì nó làm cho cái đất nó màu mỡ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đem lời Chúa đi loan báo khắp mọi nơi, sống lời Chúa, thì chúng ta cũng làm cho môi trường đó được tiêu diệt những sự xấu để có thể gieo vãi hạt giống lời Chúa mà hy vọng có được màu mùa bội thu. Và chúng ta hiểu rằng với cái trái tim chúng ta yêu Chúa, hay nói đúng hơn, Phaolô nói là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi mà chúng ta đem ra thực hành lời Chúa. Thánh Gioan nói ở thứ nhất ở chương 5 câu 3, không có gì nặng nề cả. Với tình yêu của Chúa thúc bách chúng ta đem thực hành lời Chúa, không có gì nặng nề cả. Và ông Mô-xê cũng nói với dân như vậy ở Đề Nghị Luật chương 30 câu 11, lời luật ban cho anh em không quá sức anh em đâu. Chính vì vậy mà mua sứ Isaiah khi nói về cái thời đại Thiên Chúa cứu độ, Ngài ban ơn trợ lực cho chúng ta, đọc trên Isaiah 40 coi 29 và 31, Chúa ban sức mạnh cho
người mệt mỏi,
vì trẻ trung và nghiêm như ai trong người nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới
để
tung cánh như vương hoàng,
họ đi
mà không biết mỏi,
chạy mà không biết mệt.
Đó, có Chúa là như vậy đấy, bay bổng như vương hoàng, đi mà không mỏi, chạy mà không mệt, vì có Chúa ở cùng. Và sau cùng lời Chúa còn tác sinh chúng ta dù thân xác chết dở vì tôi, Ngài cũng làm cho chúng ta được sống và trở nên kẻ công chính. Như bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma chương 8 câu 9 câu 11 13, Thánh Thần ở trong chúng ta thì để chúng ta được đổi mới. Và chúng ta hiểu Thánh Thần một cách cụ thể là lời của Đức Giêsu. Gioan chương 6 câu 63, Ngài đã xác nhận lời tôi là thần khí ban sự sống. Cho nên Phaolô nói thần khí ở trong chúng ta đó, thì thần khí đã làm cho Đức Giêsu từ có chết sống lại thế nào, thì thần khí cũng tác sinh chúng ta được sự sống mới như vậy. Cho nên chúng ta không còn mang nợ về xác thịt để phải làm nô lệ cho xác thịt. Vì nếu anh em sống theo xác thịt, anh em phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ được hành vi ích kỷ của anh em để anh em được sống muôn đời. Đó, thần khí ở trong chúng ta, đổi ý với chúng ta, diệt trừ tính ích kỷ. Lời thần khí chính là lời. Nói đây tôi phải tạ ơn Chúa, và tôi rất thật trong cái kinh nghiệm của tôi, tôi thú nhận là khi tôi vào trong đại chúng viện, lúc đó là năm 32 tuổi, thì lúc đó tôi chưa biết tin thánh. Trước cái từ, tức là năm đó là năm 72, trước đó tôi cứ hay bị người ta chửi về cái ăn nói của mình, nhắm lúc xấu hổ lắm, có chửi lúc mình biết là mình nói như vậy là lỡ miệng để người ta chửi, rất là buồn và không làm sao mà sửa được, nhục lắm. Nhưng mà từ sau năm 72 tôi để tâm học lời Chúa thuộc lòng, càng thuộc lòng nhiều càng tốt, thì từ bấy giờ đi tôi không còn bị ai chửi tôi về lời ăn tiếng nói nữa, không còn nhục nữa đó. Cho nên rõ ràng thần khi ở trong chúng ta, lời Chúa chúng ta ở chúng ta, Ngài sẽ diệt trừ cái tính ích kỷ, cái hèn hạ xác thịt của chúng ta để chúng ta được sống. Vì thế mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta được nên một với Chúa Giêsu, thì chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa Cha trong Chúa Giêsu, như Ngài đã thưa với Chúa Cha mà câu tu tin mừng chúng ta mới đọc: lạy Cha là Chúa về trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã không mặc khải cho những hạt khôn ngoan thông thái, mà mặc khải cho kẻ bế mọn, là những người thuộc phiểu thánh ở trong nhà thờ đến để mà nghe lời Thiên Chúa qua các chủ trang. Đúng với lời đọc ca chúng ta đọc ở Thánh Vị 145-144 có một là: Thiên Chúa con thờ là vua của con, xin chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời. Amen.